Thưa bà và anh chị em, chúng ta đã học qua chương 12, Chúa gọi Abraham rời thành Ur ở phía nam nước Iraq và đi về tận cái miền phía bắc của nước Iraq, Syria và giáp giới của Thổ Nhĩ Kỳ là mường Haran để ở đó. Và Abraham được gọi ra đi, Terah là cha của Abraham cũng ra đi, rời bỏ xứ sở nhà cha của mình, tổ tiên của mình để đi đến cái vùng đất Haran, và Terah đã chết ở đó. Rồi một người anh em là Haran, ông Na-kho là anh em với Abraham, có vợ là Milka, thì ở lại tại Terah. Nơi mà Terah chết là Haran. Và từ đó họ Abraham cùng với người cháu là ông Lot đi xuống ở dưới miền Nam. Và hôm qua chúng ta thấy đi xuống miền đất Canaan và họ đã từng xuống tới Ai Cập. Và hôm nay chúng ta đọc ở chương 13 khi họ trở lại cái vùng đất Canaan, là nơi mà họ bắt đầu phát triển. Thì ông Lot là người cháu cùng với Abraham thì họ rất là giàu có vì họ có súc vật, có nhiều vàng bạc, có lều trại cho nguyên cái đoàn người của họ ở. Cho nên bắt đầu có những xung đột về đồng cỏ. Và Abraham đã trở lại giữa Bethel và vùng Ai, là cái nơi mà Abraham đã từng dựng bàn thờ trước đây, khi ông từ ở trên cái vùng đất Haran đi về đất Canaan. Ông đã dựng bàn thờ để kính Đức Chúa và đã kêu cầu danh Chúa ở đó. Thế đặc biệt là Abraham luôn luôn là dựng bàn thờ và tin vào Chúa, và cùng đi với ông là người cháu, là ông Lot cũng đã có quá nhiều tài sản rồi. Chúng ta đọc để chúng ta thấy khi mà người ta không có tài sản thì người ta đi chung với nhau, nhưng mà khi có tài sản dù là bác cháu đi nữa rồi cũng phải chia tay nhau. Rồi ngay cả anh em trong gia đình khi lớn lên, một gia đình ví dụ như 5-7 đứa con chẳng hạn, khi lớn lên thì không còn thể ở chung nữa. Khi là bắt đầu lập gia đình, bắt đầu có tài sản riêng thì phải có một mái ấm gia đình riêng. Đó là cái cách sống từ xưa đến giờ. Còn khi mà chúng ta không có cái gì hết thì chúng ta mới để ở chung được, chẳng hạn như nhà dòng tu chẳng hạn. Nếu mà mỗi người đều có tài sản 5-10 triệu đô chẳng hạn, có một cái phòng riêng, rồi có nhiều tài sản riêng, có nhiều tiền bạc riêng thì không thể nhà dòng được. Một nhà dòng tu là họ khấn khó nghèo, tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa và mọi tài sản đều để chung dưới quyền của bề trên điều khiển. Còn khi mà đã phân tán ra có nhiều tài sản thì phải có nhiều vùng đất, nhiều cái nhà riêng, bắt đầu có sự riêng tư rồi, và không ở chung nữa. Thì chúng ta đọc ở trong câu chuyện của Abraham và ông Lot để chúng ta thấy cuộc đời của con người chúng ta cũng vậy. Nó không có dừng lại ở một cái chỗ nào khi chúng ta có tài sản. Xin mời chúng ta đọc Sáng Thế chương 13, câu 52, trang 52, cuốn Lời Chúa cho mọi người. Ông Abraham từ Ai Cập lên miền Negev cùng với vợ và tất cả những gì ông có. Ông Lot cũng đi với ông. Ông Abraham rất giàu, ông có nhiều súc vật và vàng bạc. Ông đi từng chặng từ miền Negev đến Bethel, đến nơi lần trước ông đã cắm lều giữa Bethel và Ai. Ở nơi có bàn thờ ông đã làm trước kia, ông Abraham kêu cầu danh Đức Chúa. Ông Lot, người cùng đi với ông Abraham, cũng có chiên bò và những chiếc lều. Đất ấy không đủ chỗ cho họ ở chung. Họ có quá nhiều tài sản nên không thể ở chung với nhau được. À, đó là Kinh Thánh xác quyết là khi có nhiều tài sản thì không thể ở chung với nhau được. À, dù là anh em ruột với nhau đi nữa, à, cũng phải chia vùng rõ ràng. Câu số 7. Một cuộc tranh chấp xảy ra giữa những người chăn súc vật của ông Abraham và những người chăn súc vật của ông Lot. Thời bấy giờ người Canaan và người Bơ-rít-đi đang ở trong miền ấy. Ông Abraham bảo ông Lot, sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác và cháu, giữa người chăn súc vật của bác và người chăn súc vật của cháu, vì chúng ta là anh em họ hàng với nhau. Tất cả xứ chẳng ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy xa bác đi. Nếu cháu đi về bên trái thì bác sẽ đi về bên phải. Nếu cháu đi về bên phải thì bác sẽ đi về bên trái. Ông Lót ngước mắt lên và nhìn cả vùng sông Giô-đan, chỗ nào cũng có nước. Trước khi Đức Chúa tiêu diệt thành Sodom và thành Gomorrah, thì vùng đó cho đến tận Soa giống như vườn của Đức Chúa, giống như đất Ai Cập. Ông Lót chọn cho mình cả vùng sông Giô-đan và đi về hướng đông. Thế là họ xa nhau. Ông Áp-ram ở đất Canaan, còn ông Lót ở trong các thành vùng sông Giô-đan, và di chuyển lều đến tận Sodom. Người Sodom xấu xa và mắc tội nặng đối với Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Áp-ram sau khi ông Lót xa ông. Ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang đứng, hãy nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông và phía tây, vì tất cả miền đất ngươi đang thấy đó, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi mãi mãi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như bụi trên mặt đất. Nếu người ta đếm được bụi trên mặt đất thì mới đếm được dòng dõi ngươi. Đứng lên, hãy đi ngang dọc khắp miền đất ấy này, vì ta sẽ ban nó cho ngươi. Ông di chuyển lều và đến ở cụm sồi Mamre tại Khép-rôn. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. À, chúng ta thấy khi mà có quá nhiều tài sản không có thể ở chung với nhau nữa, người ta phải chia tay, nhưng mà Abraham sẵn sàng nhượng bộ cho người cháu của mình. Mình là bậc tiền bối, một cái bậc trưởng thượng quảng đại hơn, chứ không phải dùng sức mạnh của mình hay dùng quyền của mình để ra lệnh mà chia phần, mà ưu tiên cho người cháu chọn. Nếu mà cháu chọn bên phải thì bác chọn bên trái, mà nếu cháu chọn bên trái thì bác chọn bên phải. Thì ông Lót đã chọn cái vùng phía đông của sông Giô-đan, tại vùng đó nó có nhiều nước và đồng cỏ xanh tươi như là cái vườn tươi xanh ở bên đất Ai Cập, là cái vùng hai bên cái bờ sông Nin. Đó là những cái vùng màu mỡ, nhiều đồng cỏ, và ông Lót đã chọn cái vùng đó để đến. Thì vùng đó ở phía nam là Sodom Gomorrah, tức là nó nằm ở phía gần biển chết, rồi dọc từ biển chết đi dọc lên hồ Galilee, thì ông chọn ở phía đông để phát triển về vùng bên đó. Còn ở phía bên tây của dòng sông Jordan thì Abraham chọn phần còn lại, mà đúng ra cũng không phải là lựa chọn nữa, mà ông Lót đã chọn phần tốt hơn, phần ưu tiên hơn, thì Abraham phải phải nhận phần còn lại. Nhưng mà chính Chúa hứa cho Abraham, ta sẽ ban cho ngươi và dòng giữ ngươi mãi mãi. Cứ nhìn thấy cả cái vùng ở phía tây này của dòng sông Giô-đan, mà Chúa hứa ban cho dòng dõi của Abraham, mà Chúa hứa là dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên mặt đất. Người ta đếm được bụi trên mặt đất thì mới đếm được dòng dõi ngươi. Dĩ nhiên câu nói này, nếu mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa vật chất, thì chúng ta biết là dân tộc vẫn có bao nhiêu triệu người, nó có giới hạn của nó. Nhưng mà nếu nhìn trong cái nhìn đức tin, mà Chúa Giêsu đến trong dòng tộc của Abraham, mẹ Maria là người Do Thái, người Israel, con cháu của Abraham. Và Chúa Giêsu sinh ra trong cái dòng tộc của Abraham này, con cháu của David. Thì những người tin là tất cả những ngài tin vào Chúa Giêsu thì nhận Abraham dĩ nhiên là cha của những người tin rồi. Và cha của những người tin thì thế giới càng ngày càng đông lên thì càng phát triển, không thể đếm hết được. Thế hệ này qua thế hệ kia, hàng tỷ người này đến hàng tỷ người khác cứ tiếp tục ở trên trần gian. Cho nên lời hứa của Chúa, dĩ nhiên Abraham tin vào lời của Chúa, nhưng mà Abraham không thể hiểu hết được đâu. Và cứ từng giai đoạn Abraham cứ làm đúng theo ý của Chúa, và đến đâu thì Abraham dựng bàn thờ để kính Chúa ở đó. Ở câu 4 chúng ta cũng thấy cái bàn thờ giữa Bethel và Ai, và tới đây tại cụm đồi Mamre tại Kebron, ông cũng dựng bàn thờ để kính Đức Chúa. Và qua cái đoạn kinh thánh này chúng ta hiểu được đời sống con người dĩ nhiên là có vật chất để phục vụ cho đời sống con người. Thì Abraham có cả nguyên một cái gia sản và bao nhiêu người làm công cho ông, cả một đoàn súc vật, lều trại, hàng ngàn người chứ không phải là ít, rồi cộng với tài sản của đứa cháu là ông Lót nữa. Cho nên cả hai đi rất là đông. Và ngày xưa đi đường, mình có bao nhiêu vàng bạc trên đường đi cũng có thể bị những cái toán người dọc đường, có thể là băng cướp, nó đến cướp của giết người. Và tất cả đàn bà con gái có thể nó bắt để làm tù binh, làm nô lệ cho họ. Tài sản thì nó lấy hết. Và những người đàn ông có thể bị giết chết hết, hoặc là bị bắt làm nô lệ. Thì Abraham phải có một cái nhóm người rất là hùng mạnh, trên đường đi hàng bao nhiêu ngàn cây số, có thể chiến đấu để bảo vệ chính mình. Và ngay cả khi xuống thấy binh hùng tướng mạnh của Ai Cập, họ cũng sợ. Và mới dùng tới cái thế lừa đảo, nói dối, đây là em gái của tôi, bà Sarai, để mà có thể sống sót được. Đó là những cái cách mà ngày xưa trong đời sống người ta nín thở để qua trạm. Thì ngày hôm nay nhân loại của chúng ta cũng y chang như vậy, cũng không có khác gì hết. Khi chúng ta bắt đầu sống ở trong trần gian, may mắn là thời này ít ra cũng có còn luật lệ, nhưng mà có những cái vùng, nhất là những vùng quê hẻo lắm, những vùng đồi núi, thì dĩ nhiên ai cũng biết có những khúc đường rất là nguy hiểm. Nếu bị cướp ở đó cũng chẳng ai biết hết. Và người ta xô mình chết lọt xuống đèo, khó mà có ai biết được. Cho nên có những khúc đường mà ít, ngay cả ngày hôm nay người ta vẫn không có dám đi qua. Cũng như có những cái vùng mà cảnh sát ít khi mà bước vô lắm. Tại vì bước vô đó, súng đạn nó có thể nổ bất cứ lúc nào, cũng có thể mất mạng. Mà có kiện, có cáo thì mạng sống mình cũng đã đi rồi. Cho nên nhiều khi cảnh sát ít khi bước vô những cái vùng mà người ta buôn bán thuốc phiện, những cái vùng mà tội ác nó quá cao. Thì chúng ta biết rõ những cái sự dữ của ngày hôm nay cũng giống như ngày xưa. Nhưng mà điều quan trọng là Abraham luôn luôn là dựng bàn thờ để kính Chúa. Và bàn thờ của Abraham thì làm ở bên ngoài cũng diễn tả cái chính tâm hồn của ông là kính Chúa. Ngày hôm nay chúng ta đi đến đâu chúng ta lập nhà thờ, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có xây dựng cái đền thờ tâm hồn của chúng ta có Chúa ngự trị hay không. Và khi chúng ta lấy Chúa làm trung tâm thì chúng ta sẽ không tranh chấp với nhau vì một vài trăm đô mà để bán đứng danh dự của mình, vì một vài trăm đô mà tranh chấp với nhau, để mất tình cảm yêu thương với nhau vì một món lợi rất là nhỏ, chẳng là gì hết, mà chúng ta phải tranh chấp để mất đi tình người và mất đi chính cái bản tính yêu thương của chúng ta. Abraham và ông Lot đã biết những chuyện có thể xảy ra, và đã xảy ra rồi giữa những người làm công với nhau, giữa những người mà chăn súc vật của ông Lot và của ông Abraham. Người nào cũng lo cho ông chủ của mình. Cho nên giữa những nhóm người chăn súc vật đều có sự tranh chấp, vì đó, thú vật thì nhiều, cả ví dụ như cả hàng triệu con mà tìm cho ra đồng cỏ với nước uống mỗi ngày đâu phải là chuyện dễ. Cho nên chỗ nào thuận lợi hơn thì có sự tranh chấp qua lại với nhau. Mặc dầu ở trên cao, ở trên chốc bu là hai bác cháu, nhưng mà dưới những người làm công họ vẫn tranh chấp với nhau, vì đó là cái lợi nhuận cho họ nữa, vì đó cũng là củ ăn của họ nữa. Cho nên họ tranh chấp với nhau. Nhưng mà khi tranh chấp cần có sự thỏa thuận, và một bên sẵn sàng thua thiệt, sẵn sàng nhượng bộ để có một bên được ưu tiên hơn. Đó là chuyện của trần gian, và chuyện trong gia đình cũng vậy. Khi chúng ta ở trong tình yêu, chúng ta có sự tranh chấp, đó là chuyện đương nhiên rồi. Có nhiều gia đình cha mẹ nằm xuống, tài sản để lại quá nhiều, thì dĩ nhiên có sự tranh chấp. Nếu không có còn đồng nào để mà phải chia sẻ nữa, thì dĩ nhiên đám tang đó nó êm lắm. Mỗi người góp phần vô để mà tôn các cha của mình, mẹ của mình, rồi xin lễ cầu nguyện, mỗi người góp phần vô, không có sự tranh chấp nào hết, thì đám tang nó êm mà nó nhẹ nhàng. Còn đám tang của một người giàu có, người đó nằm xuống rồi mà không có chút thư rõ ràng để luật sư đứng ra lo mọi chuyện, thì cái đó nó sẽ gây rắc rối. Cái người chết nằm chưa yên ở đó, bao nhiêu anh chị em, hoặc là vợ lớn vợ nhỏ, hoặc là con rơi con rớt gì, rồi kéo nhau về để mà chia chác với nhau, và dĩ nhiên là có những hận thù với nhau, những sự tức bực với nhau. Điều quan trọng là có tình yêu với nhau hay không, để thấy những ai thấp cổ bé miệng hơn thì ưu tiên hơn cho họ, hoặc là có sự công bằng để trao ban, để cho đi như là quà tặng của Chúa, để rồi một thời gian mình sẽ trả lại tất cả những quà tặng đó, bởi vì mình chỉ là người quản lý. Cho nên khi đọc lời Chúa, chúng ta mới thấy rõ tất cả chúng ta chỉ là người quản lý. Abraham cũng chỉ là người quản lý những tài sản Chúa cho, và Abraham biết nhượng bộ để giữ được tình bác cháu, để giữ được tình yêu giữa người với người. Và chúng ta đọc tiếp ở chương 14, chúng ta thấy cái thời đại đó cũng như thời đại ngày hôm nay của chúng ta, nơi nào mà có nhiều tài sản, có nhiều khoáng vật quý, chẳng hạn như dầu lửa, dầu hỏa, vàng bạc, kim cương, thì người khác, những nước mạnh mới đến. Còn những cái nơi mà không có gì hết, chỉ là sa mạc hoang vu, không có ai tranh chấp đâu. Nhưng mà dưới sa mạc đó có dầu hỏa thì sẽ có thể đánh nhau. Dưới sa mạc đó có kim cương, có mỏ vàng, có những khoáng chất quý, uranium chẳng hạn, thì người ta sẽ tranh chấp nhau, người ta sẽ tạo ra chiến tranh. Đó là cái chuyện bình thường ở trong xã hội cho tới ngày hôm nay. Thì trường hợp của ông Lot cũng vậy. Khi ông Lot đi vào cái vùng ở phía đông, thì dĩ nhiên người ta thấy ông ta có nhiều tài sản, và ông ta bị đánh cướp. Cuối cùng Abraham là người bác, nghe tin đó đã đến và giúp. Chúng ta đọc đến chương 14 để chúng ta học được cái câu chuyện này của tổ phụ Abraham. Thời Amraphel làm vua Sina, Arioch làm vua Enlace, Cơdola Ome làm vua Ela và Titan làm vua Rozim. Các vua này đánh nhau với Bera vua Sodo, Biasa vua Gomora, Siat vua Adme, Seme vua Sovozim và vua thành Bela tức là Soa. Tất cả các vua vừa nói tập trung về thung lũng Sidim tức là biển muối, tức là cái vùng biển chết. Trong vòng 12 năm họ đã làm tôi vua Cơ-đô-la-ô-mê, nhưng đến năm thứ 13 thì họ nổi loạn. Năm thứ 14 vua Cơ-đô-la-mê đến cùng các vua về phe ông. Họ đánh bại người Ra-pha tại Adgarod, Kat-Nazim, người Dudim tại Ham, người Emim tại Save, Kijathajim và người Khori ở vùng núi của họ tại Seja, đến tận En-Baran gần sa mạc. Rồi họ quay lại đến En-Mitbat tức là Kade và tàn phá toàn thể lãnh thổ người Amalek và cả người Emori lập cư ở Khasson Tama. Bây giờ vua Sodom, vua Gomora, vua Atma, vua Sevorim và vua Bela tức là Soa tiến ra dàn trận tại thung lũng Sidim chống lại các vua kia. Cơ-đô-la-ô-mê vua Elam, Titan vua Gojim, Arapen vua Sina và Arioch vua Ensala, bốn vua chống lại năm vua. Thung lũng Sidim đầy những giếng nhựa đen. Trong khi chạy trốn, vua Sodom và vua Gomora rơi xuống đó, những người còn lại thì trốn lên núi. Những kẻ thắng trận chiếm đoạt tất cả tài sản của Sodom và Gomora cũng như tất cả lương thực của họ rồi đi. Họ bắt ông Lót, cháu ông Abraham cùng với tài sản của ông rồi đi. Bây giờ ông Lót đang ở Sodom. Một người thoát được đến báo tin cho ông Abraham, người Hittri. Bây giờ đang ở cụm sồi của ông Mamre, người Emori. Anh em của ông Ekon và ông Ane, họ là đồng minh của Abraham. Khi nghe tin người anh em họ hàng của mình bị bắt, ông Abraham liền huy động những người đã được tập luyện, các tôi tớ sinh ra trong nhà ông, đến 318 người, đuổi theo đến tận Đan. Ông và các tôi tớ của ông chia nhau ra tấn công họ vào ban đêm, đánh bại họ và đuổi theo đến tận Khova ở phía bắc Damas, tức là từ ở dưới phía nam của Jerusalem lên tận phía bắc là vùng Syria. Ông đưa tất cả tài sản về. Ông đưa cả ông Lót, người anh em họ hàng của ông và tài sản của ông về, cũng như các phụ nữ và dân chúng. Thì qua đó chúng ta thấy có sự liên kết với nhau. Và Abraham có một cái số người sinh ra trong nhà ông mà được huấn luyện để có thể chiến đấu, đến 318 người, không phải là ít. Đó là những thanh niên khỏe mạnh và được tập luyện để có thể tấn công vào ban đêm và làm cho cái doanh trại của bốn ông vua kia phải bị náo loạn và thua trận, để cứu ông Lót và những tài sản của ông đưa về cùng với những phụ nữ và dân chúng bị bắt cùng với ông Lót là người cháu của ông, để cho thấy có sự liên minh và có cùng một cái nguồn gốc giữa những dân tộc chung quanh. Mặc dù gia đình ông Lót ở cái vùng đất phía bên kia sông Giô-đăng, và bây giờ sau này nó là vùng đất của dân Mô-áp và dân A-môn, bây giờ nó nằm ở bên kia sông Giô-đăng thì gọi là Giọt-đa-ni, là nước Giọt-đa-ni. Đó là con cháu của ông Lót, mà người ta gọi là ông Lót là cháu của Abraham, cho nên tất cả đều có những bà con với nhau. Và sau khi mà chiến thắng thì Abraham dâng lễ kính Đức Chúa, và lúc này chúng ta mới thấy xuất hiện một cái vị tư tế đặc biệt là Melchizedek. Xin mời chúng ta đọc từ câu 17. Sau khi đánh bại vua Kedorlaomê và các vua cùng phe, ông Abraham trở về. Bây giờ vua thành Sodom ra đón ông tại thung lũng Save, tức là thung lũng nhà vua. Ông Melchizedek, vua thành Salem, mang bánh và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho Abraham và nói: Xin Thiên Chúa tối cao, đấng dựng nên trời đất, chúc phúc cho Abraham, chúc phúc, chúc tụng Thiên Chúa tối cao, đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông. Rồi ông Abraham biếu ông Melchizedek 1/10 tất cả chiến lợi phẩm. Thường thường họ danh tiếng cho Chúa là họ dâng 1/10 chiến lợi phẩm, hoặc là 1/10 những cái hoa quả họ làm được. Đó là cái truyền thống ở trong đạo Do Thái. Từ Abraham họ đã có một cái truyền thống đó, là họ nhìn tất cả là của Chúa, và cái gì mà đã nhận được từ nơi Chúa thì họ lấy 1/10 đầu tiên để dâng kính Chúa, mặc dù 1/10 đó không có ai dùng tới hết. Chẳng hạn như chiên bò thì họ làm của lễ để đốt trên bàn thờ. Rồi có thể là những cái mỡ, những cái thịt nó cháy đó, thì có thể nó không có cháy hết. Thì có một phần những cái bánh tiến, những cái nào mà không có đốt đi, thì cái đó là thầy thượng tế họ được ăn những cái phần đó. Thì ở đây ông Melchizedek đã nhận 1/10 những cái tài sản này, và Abraham đã dâng tiến để Melchizedek dâng tiến cho Chúa. Vua Sodom nói với ông Abraham: Người thì xin ông cho lại tôi, còn tài sản ông cứ lấy. Thì những người mà đã được giải thoát thì vua Sodom xin cho lại, còn tài sản thì nhờ Abraham đã chiến thắng được thì trao cho cái công của Abraham. Ông Abraham nói với vua Sodom: Tôi xin giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa tối cao, đấng dựng nên trời đất mà thề, dù một sợi chỉ, dù một quai dép, bất cứ cái gì của ông tôi cũng không lấy. Ông sẽ không có thể nói tôi đã làm giàu cho ông Abraham. Tôi không lấy gì cả, chỉ trừ những gì các người trai tráng của tôi đã ăn. Còn những người đã đi với tôi là Ane, Edcon và Mamre, họ sẽ lấy phần của họ, là những người mà cùng đồng hành ở tại vùng đó, có sự liên minh với nhau, mà Abraham có sự thân thiện với những người dân ở đó. Và những người dân đó, họ lúc đó họ gọi là vua, nhưng mà thực sự là những cái bộ tộc mà họ có những người đứng đầu, thì những người đó đã ủng hộ cho Abraham trong trận chiến này, thì họ lấy những cái phần chiến lợi phẩm của họ để trả công cho những lính của họ. Còn Abraham thì không có nhận bất cứ cái gì hết, để không bị mang tiếng làm giàu trên những cái trận chiến này. Abraham đã ra tay làm vô vị lợi, và Abraham không có nhận thêm. Nhưng mà thật sự Abraham cũng đã rất là giàu có về gia nhân, về tài sản ông có, cũng như về sự khôn ngoan và uy tín của ông liên kết với những người mà ông đã đi qua, ông đã gặp gỡ, và ông đã liên minh được với nhau để không trở nên một cái cuộc chiến mà tương tàn giữa người này với người kia, giữa cái bộ tộc này với bộ tộc kia. Vì làm càng chiến tranh thì chỉ có gây chết chóc với nhau thôi. Và chúng ta trải qua những cái này để chúng ta hiểu được đời sống của con người ngày xưa và ngày nay. Tất cả đều có những cái tranh chấp thường xuyên với nhau, nhưng mà chúng ta có một cái hướng đi rõ ràng để đời sống của chúng ta có một cái mục tiêu là yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Đó là con đường mà Chúa dẫn chúng ta đến. Vì trần gian này làm gì làm vẫn có những tranh chấp. Chứ không thể nào mà không có tranh chấp được hết. Nhưng mà điều quan trọng là biết cách để giải quyết đúng theo ý của Chúa. Và những thành phần mà khỏe và những nước mạnh là phải tìm cách để bảo vệ hòa bình. Như những vua kia và cả ông Lót bị bắt, nếu không có được giải cứu thì dĩ nhiên những cái thành phần ở phía bắc của cái vùng Syria đó họ sẽ cứ chờ đợi dưới này phát triển được bao nhiêu thì họ lại kéo tới, họ chiếm của, họ giết người và mùa màng làm nên họ đều lấy hết theo ý của họ, chiên cừu cũng như vật dụng đồ ăn thức uống tất cả gì là họ cướp đi hết, ngay cả con cái của mình cũng bị cướp đi để bị làm nô lệ, thì gây ra bao nhiêu cái chiến tranh, sự tương tàn với nhau và sự bất hạnh ở trên trần gian. Cho nên giữa những cái tội ác ở trên trần gian này, nếu những người công chính biết liên kết với nhau như Abraham liên kết lại để bảo vệ hòa bình, để bảo vệ những người công chính, thì sự dữ nó sẽ yếu đi. Vì số người làm sự dữ và những cái ý đồ xấu và có khả năng để làm điều dữ thì nó không có nhiều trên trần gian này. Nếu mà nó nhiều thì chúng ta không sống được. Cái số người đó rất là ít. Nhưng mà họ khôn khéo để họ nắm được tài sản của thế giới, họ nắm được cái quyền lực của thế giới và để điều khiển thế giới theo ý của họ. Nếu tất cả người công chính đều liên kết với nhau thì họ không có thực hiện được ý riêng của họ theo những ý đồ xấu của họ được. Như Abraham liên kết với những người ở tại vùng đó và đã chiến thắng để giải thoát những người này khỏi bị nô lệ, khỏi phải mất hết tất cả tài sản và cả mạng sống và cả tự do của họ nữa. Qua đó chúng ta học được cái thời của Abraham, một người tin vào Chúa và đã ra đi để làm nhân chứng cho Chúa, nhân chứng của một người con luôn luôn muốn xây dựng hòa bình và bảo vệ những người công chính. Ở đây một cái vị đặc biệt là vị tư tế Melchizedek không có nói rõ là xuất phát từ đâu, nhưng mà ông là vua và là tư tế. Ông đã mang bánh và rượu ra để tế lễ Chúa. Thì cái nhân vật này chúng ta không có biết rõ ràng. Vì thường thường ở Israel thì các vua không phải là tư tế. Cái tư tế là thuộc dòng tộc Lê Vi. Dĩ nhiên có một vài chỗ đặc biệt mà David đã tế lễ Chúa, đã nhảy mừng trước mặt hòm bia giao ước của Chúa. Và tác giả Thánh Vịnh 110 và thư gửi tín hữu Do Thái đã nhận thấy Melchizedek là hình bóng của Chúa Kitô, là vị tư tế đích thực duy nhất. Melchizedek, Chúa Giêsu vừa là vua tình yêu của mọi tâm hồn, Ngài là tư tế để tế lễ chính mình, ý riêng của mình lên Thiên Chúa Cha để đền tội con người. Và nhờ đó mà Ngài cho chúng ta cơ hội mỗi ngày để liên kết với Ngài trên bàn thờ, để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha là đấng đáng tôn thờ. Chúng ta cảm tạ muôn vàn hồng ân Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày. Đó là thánh lễ tạ ơn cho mỗi người chúng ta. Và dĩ nhiên những gì chúng ta dâng nó chỉ là giá trị con người, chẳng có nghĩa gì hết. Nhưng mà khi chúng ta liên kết với Chúa Giêsu, nó mang giá trị siêu nhiên và xứng đáng để tạ ơn Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần và làm cho chúng ta được thanh tẩy những tội lỗi của chúng ta cũng như ban những ơn cần thiết cho phần rỗ linh hồn của chúng ta, và cho những ai tin vào Chúa, những ai muốn tìm kiếm Chúa. Rồi qua chương 15 chúng ta đọc lời hứa giao ước mà Chúa dành cho Abraham. Sau các việc đó, có lời Đức Chúa phán với Abraham trong một thị kiến rằng: Hỡi Abraham, đừng sợ, ta là khiên che thuận đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Abraham thưa: Lạy Đức Chúa là Chúa thường, Chúa sẽ ban cho con cái gì đây? Con ra đi mà không con cái, là người thừa tự gia đình. Con là Eliezer, một người Đa Mát. Và người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người Đa Mát. Ông Abraham thưa: Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Ông nghĩ rằng tới tuổi này, ông ra đi đã 75 tuổi rồi, mà tài sản thì nhiều, một đứa con thì không có, nhưng mà có một người Damas là và có cái gia đình của Eliezer, thì ông nghĩ là có phải là gia nhân của con sẽ kế thừa. Nhưng mà ở đây Chúa trả lời, và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Chúa trả lời cho Abraham như vậy. Và Abraham tin vào lời hứa của Chúa, mặc dầu trên 75 tuổi rồi, và bà Sarah cũng đã già rồi, không thể nào sinh con trước mặt người đời được. Nhưng mà điều quan trọng là tin. Abraham đã tin. Câu số 5 của chương 15: Rồi người đưa ông ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Tất cả trên 75, 80, 90 chưa có đứa con nào hết, mà Chúa nói là dòng dõi đông như vậy đó, như sao trên trời, như cát dưới biển. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Tin mà trước mắt người đời không thể nào tin được. Không thể nào nghĩ rằng nó có thể xảy ra được. Chúng ta cứ tưởng một ông già 80 tuổi, bà vợ 60 tuổi, thì có thể nào mà hai người hy vọng là trở nên một dòng dõi đông đúc như sao trên trời, như cát dưới biển không? Một người con chưa có nữa mà. Có phải nói chuyện ở trong mơ không? Hoặc là một người sống ở trong cái tâm bệnh không? Và người ta có thể nói là Abraham điên. Tuổi ông 80 rồi, 75 ra đi, xuống tới đó cũng đã 80 tuổi rồi. Rồi tới 90 tuổi cũng chưa thấy đứa con nào. Làm sao mà ông dám tin điều đó? Nhưng mà chính cái mình không thấy, mình không thể nào làm được bằng sức của con người, thì chúng ta mới gọi là tin. Còn chúng ta thấy rõ ràng chắc chắn, làm sao tin được, làm sao gọi là tin được. Một cái xe lửa nó đi về hướng bắc, và nó đang ở dưới Florida, mà nó sẽ đi, nó trên đường đi về hướng bắc, thì chúng ta biết nó qua những cái trạm nào rồi. Thì cái điều đó mình thấy rõ ràng quá, và nó có thể cho chúng ta biết giờ nào nó đến trạm nào. Mặc dù nó vẫn đang ở dưới Florida, nhưng mà chúng ta biết ngày mai, ngày mốt, giờ nào từng trạm nó sẽ đi qua một cách đúng giờ, hoặc là trễ 5-3 phút. Điều đó con người có thể thấy được bằng cái sự tính toán của mình. Nhưng đức tin là một cái gì mà còn vượt qua lý trí của con người, không thể nào tính được. Và rõ ràng trường hợp của Abraham đối với mắt con người là bất lực, nhưng mà đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Cũng giống như một người phụ nữ mà không có người đàn ông thì làm sao sinh con được. Đó là trường hợp của mẹ Maria. Chuyện đó xảy ra thế nào được? Nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể, vì Chúa có quyền trên cả những luật tự nhiên. Và chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy có một giao ước và cái lời hứa của Chúa. Chúa hứa rồi và có một giao ước giữa Chúa với Abraham để chúng ta tiến từ cái bước đầu tiên Chúa sáng tạo vũ trụ, sáng tạo con người, và Chúa hứa với Adam, Eva như thế nào nếu họ vâng lời Chúa. Rồi nhân loại đã phạm tội, một cuộc thanh tẩy đã xảy ra bằng nước hồng thủy, một giao ước mới với một dòng tộc mới bắt đầu với Noe, với ba người con của ông, con cháu của ông, và bây giờ đến tiến tới một giao ước lớn hơn ở trong Abraham qua một nước Israel. Người phán với ông: ta là Đức Chúa, đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ur của người Can-đê để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. Ông thưa: lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu? Và Chúa cho dấu hiệu làm sao? Người phán với ông: đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một chim gáy và một bồ câu non. Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, sẽ đôi ra và đặt nửa này đối diện với nửa kia. Còn chim thì ông không xẻ. Mảnh cầm xà xuống trên các con vật bị giết, ông Abraham đuổi chúng đi. Lúc mặt trời gần lặn thì một giấc ngủ mê ập xuống trên Abraham. Một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. Người phán với ông: ngươi phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ trú ngụ trong một đất không phải của chúng. Chúng sẽ làm tôi người ta và người ta sẽ hành hạ chúng 400 năm. Người ta sẽ xét xử dân tộc chúng phải làm tôi. Và sau đó chúng sẽ ra đi với nhiều tài sản. Còn ngươi sẽ về với cha ông ngươi bình an và sẽ được chôn cất sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc. Đến đời thứ 4, chúng sẽ trở về đây vì sự gian ác của người Emori chưa đủ bức. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc sẽ cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Abraham như sau: ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai Cập đến sông Cà, tức sông Euphrates, đất của những người Keni, Cơ-nát, Cát-môn, Khết, Bê-rít-đi, Ra-pha, Emori, Canaan, Giê-ga-si và Giê-bút. Đó là cái giao ước mà Chúa làm với Abraham. Và cái giao ước này, chúng ta thấy cái cách làm cái giao ước của ngày xưa là người ta xẻ các con vật làm đôi, các con cừu đực 3 tuổi, các con dê cái 3 tuổi, con bò cái 3 tuổi, cắt làm đôi mỗi bên một nửa. Và để cho thấy là một bên là đại diện cho Thiên Chúa, một bên đại diện cho dòng tộc của Abraham. Và cái của lễ đó, Chúa đã cho một cái lửa từ trời để đốt cháy cái những con vật bị xẻ đôi đó. Để nói lên cái dấu chỉ giao ước Chúa hứa và Chúa làm qua cái giao ước giữa Abraham với Thiên Chúa, để Abraham tin vào lời của Chúa mặc dầu ra đi khỏi thành Ur đã 75 tuổi, và tới đất Canaan thì ông đã hơn 80, tới tuổi 90 vẫn chưa có đứa con nào, mà Chúa vẫn nói với Abraham là dòng dõi của ngươi sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Làm sao mà tin được? Thì Chúa đã ký một giao ước với Abraham, và chúng ta thấy cái sự kiện của giao ước là cái cách của ngày xưa người ta làm như vậy, để cho thấy rằng cái sáng kiến của giao ước đến từ Thiên Chúa. Ngài không có phải là tùy thuộc vào con người, mà Ngài muốn cho con người cái cơ hội để liên kết với Chúa và được mời gọi cho một cái sứ mệnh nào đó. Thì ở đây giữa các dân tộc cách đây gần 4.000 năm, Chúa đã gọi riêng Abraham để bắt đầu từ cái gia tộc của ông chuẩn bị cho đấng cứu thế đến với nhân loại. Thì Chúa đã chọn, và chọn người nào đó là quyền của Chúa. Và điều quan trọng là Abraham tin vào Chúa mà dám bỏ xứ sở ở tại thành Ur, mặc dù ông giàu có, ông có một đời sống ổn định rồi, nhưng ông sẵn sàng ra đi theo tiếng mời gọi của Chúa. Cũng giống như ngày hôm qua nói về việc chúng ta lớn lên, một đứa con nó lớn lên thì nó bắt đầu ra đi để nó lập một gia đình mới. Gia đình đó sẽ như thế nào thì nó vẫn tin vào một tương lai tốt lành hơn khi nó lập một gia đình mới, có vợ, có chồng, có con cái, hoặc là một tu sĩ ra đi để khấn trong một nhà dòng và tương lai của cuộc đời của mình để đi theo cái đời sống hiến dâng hoàn toàn để làm việc cho Chúa, để phục vụ cho vinh danh của Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Có một mục tiêu rõ ràng, nhưng mà từng bước, người sống gia đình cũng như người sống đời tu đều không biết rõ là cái gì xảy ra cho mình 5 năm tới, 10 năm tới một cách chắc chắn được. Abraham ra đi cũng vậy, tin vào lời Chúa, và chính Thiên Chúa là người chủ hướng dẫn cuộc đời của mỗi người, săn sóc cuộc đời của mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta tin là có một Thiên Chúa đang dẫn dắt cuộc đời của chúng ta, cũng như đã từng dẫn dắt cuộc đời của Abraham để cho Abraham chu toàn cái sứ mệnh của mình. Và qua câu chuyện của Abraham, người mà Chúa chọn để đi vào một cái giao ước mới sau cái giao ước tự nhiên của cái gia tộc Noe, thì đến cái một cái giao ước cho một quốc gia, một dân Chúa ở trong Cựu Ước với một cái gia tộc mà có 12 chi tộc rõ ràng. Và sau đó Chúa Giêsu sẽ thành lập một cái giao ước mới trong máu của Ngài với 12 thông đồ. Thì chúng ta đọc tiếp ở trong cái chương 16 để chúng ta thấy cái lời hứa giao ước của Chúa bắt đầu được thực hiện khi cho sinh ra những người con. Nhưng mà khi mà con người chờ đợi ý của Chúa lâu quá, đi theo Chúa là phải kiên trì, thì chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện của bà Sarai, vợ của Abraham, thấy mình không sinh con được cho Abraham mà Chúa làm thì lâu quá, cho nên bà mới nghĩ ra cái cách để bà làm. Mà khi con người làm thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái trục trặc khi con người làm theo cách của mình. Thì khi con người làm theo cách của mình thì có những cái trục trặc, và dĩ nhiên nó không có đi tới cái cùng đích được. Thì chúng ta đọc vào chương 16 trong sách Lời Chúa cho mọi người, trang 55 đó, chương 16. Ismael chào đời. Bà Sarai, vợ ông Abraham, đã không sinh được cho ông một người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai Cập tên là Hagar. Bà Sarai nói với ông Abraham, ông coi, Đức Chúa đã không cho phép tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi. May ra, nhờ nó mà tôi sẽ có con. Ông Abraham nghe lời bà Sarai. 10 năm sau khi ông Abraham lập nghiệp tại đất Canaan, bà Sarai, vợ ông, đem nữ tỳ của bà là Hagar, người Ai Cập, hiến cho ông Abraham, chồng bà, để nàng làm vợ ông. Ông đi lại với Hagar và nàng có thai. Khi thấy mình có thai, thì nàng coi khinh bà chủ. Bà Sarai nói với ông Abraham, tôi bị sỉ nhục là tại ông đấy. Chính tôi đã đặt nữ tỳ của tôi vào lòng ông. Thế mà từ khi nó thấy mình có thai, nó coi khinh tôi. Xin Đức Chúa phân xử giữa ông và tôi. Ông Abraham nói với bà Sarai, nữ tỳ của bà ở trong tay bà đấy. Đối với nó, cái gì tốt cho bà thì bà cứ làm. Bà Sarai hành hạ Hagar khiến nàng phải trốn bà. Sứ thần của Đức Chúa gặp thấy nàng gần một suối nước trong sa mạc, suối ở đường đi Sua. Người hỏi Haga, nữ tỳ của Sarai, ngươi từ đâu đến và đi đâu? Nàng đáp, con đang trốn bà Sarai chủ con. Sứ thần của Đức Chúa bảo nàng, cứ về với bà chủ ngươi và chịu lỵ bà ấy. Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều, đến mức không thể đếm được vì quá đông. Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng, này đây, ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai và sẽ đặt tên là Ismael, vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi. Còn người đó đúng là một con người đó đúng là một con lừa hoang. Nó giơ tay chống mọi người giơ tay chống nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó. Nàng gọi tên Đức Chúa đấng phán với nàng, rằng Ngài là Thiên Chúa đấng thấy tôi. Vì nàng nói, phải chăng nơi đây tôi đã nhìn thấy, sau khi người nhìn thấy tôi? Vì vậy, người ta gọi giếng đó là giếng Lakhai Roi, giếng ấy ở giữa Kade và Beret. Haga sinh cho ông Abraham một con trai, ông đặt tên cho đứa con mà bà Haga đã sinh cho ông là Ismael. Ông Abraham được 86 tuổi khi Haga sinh Ismael cho ông. Chúng ta thấy 86 tuổi mà vẫn chưa có đứa con riêng với bà Sarai, mà lại là con của một nữ tỳ. Và theo cách của bà Sarai, thấy Chúa làm lâu quá thì bà định làm theo cách của bà. Nhưng mà khi làm theo cách của bà, chúng ta đã thấy cái trục trặc là khi mà Haga có thai là bắt đầu coi khinh bà Sarai đã không sinh con được. Bà biết rằng con mình sinh ra sẽ được thừa hưởng tài sản của người chủ giàu có, mà trước giờ cô ta chỉ là một người tôi tớ, một người hầu hạ, mà giờ đây con của cô ta sẽ được như vậy. Thì sau này Abraham có chết đi thì con của cô ta sẽ làm chủ tài sản và sẽ loại trừ bà Sarai. Cái đó là cái cách mà biết bao nhiêu những vua chúa ở trên trần gian có nhiều vợ, rồi giữa anh chị em ruột thịt với nhau, con cùng người cha, nó tranh chấp với nhau. Đứa này được lên làm vua, có thể giết tất cả những đứa em khác, anh em khác của nó, và đày đọa cả những người vợ của người cha, chỉ trừ mẹ nó mà được lên, được làm hoàng thái hậu hay gì đó. Và biết bao nhiêu những tranh chấp đã xảy ra. Cho nên khi mà con người không có giữ một vợ một chồng với nhau như từ đầu Chúa đã lập một Adam và một Eva, thì khi con người giải quyết theo cách của mình thì biết bao nhiêu cái sự việc xảy ra. Và đây cũng là một cái thói quen ở cái vùng Trung Đông ngày xưa, mà cái luật mà người ta đã tìm thấy 2000 năm trước Chúa Giêsu, sau đó luật đã viết thành văn trước khoảng 1500 trước Chúa Giêsu, là luật Hammurai. Thì cái luật đó có cái thói quen của dân tộc vùng Trung Đông là khi người vợ chính thức mà không có con được thì phải cưới vợ lẽ cho chồng. Thì nhiều nơi ở trên thế giới cũng đã làm như vậy, có những cái tập tục như vậy. Ngay cả người Việt Nam cũng có ngày xưa, mà cả người Tàu cũng vậy. Họ có những đứa con trai để nối dõi tông đường, đứa con chính thức của một người con trai chính thức của người vợ cả không có thì họ lại đi cưới vợ lẽ. Rồi bà thứ nhất không sinh ra được thì bà vợ lẽ thứ hai, bà vợ lẽ thứ ba. Đó là cái tình trạng của hầu như hầu hết ở trên toàn thế giới nó xảy ra, và đó là những cái hậu quả của tội lỗi đã từng xảy ra. Và ở đây chúng ta nói tới một vấn đề khác là Haga, người nữ tỳ, Chúa vẫn yêu thương dù là thân phận của cô ta là nữ tỳ. Trong khi khốn cùng phải chạy trốn bà chủ, vì khi mà một bà chủ mà thấy cô ta đã hành hạ, đã coi khinh mình, thì bà ta đã hành hạ cô ta đến mức nào, đến độ mà cô ta chịu không nổi phải trốn đi, mà trốn đi vào sa mạc thì chỉ có khổ thôi, và có thể chết dọc đường. May là cô ta đến gần suối nước ở trong sa mạc, tức là phải qua một đoạn đường khô ráo không có nước và đến được cái suối nước ở trong sa mạc, là may mắn được sống sót ở trên đường đi Sua. Và thất vọng, trong lúc thất vọng như vậy, thì cuối cùng, cuối cùng bà đã được Chúa ra tay cứu giúp, và bà trở về để sinh con cho Abraham. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chương thứ 17 và phần này. Bây giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa chuỗi kinh lòng thương xót.